truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 6 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên thêm một vụ hỏa hoạn tại xưởng chế biến bông vải vụn của gia đình ông Lê Duy Hoàng, tổ 28, phường Trung Thành. Tài sản thiệt hại ước khoảng 30 triệu đồng.
Việc áp dụng khoa học công nghệ chế tạo thành công thiết bị giám sát và chống trộm xe máy, kết nối điện thoại di động của chủ nhân với tài sản đã giúp cho lực lượng công an truy tìm nhanh thủ phạm. Giải pháp này đã góp phần tích cực vào việc bảo vệ tài sản cho chính mình, giảm tình hình phạm pháp hình sự. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo nguồn tin chúng tôi mới nhận được, vào lúc 2 giờ 15 phút sáng ngày 6 tháng 1 năm 2016 đã xảy ra một vụ cháy tại xưởng chế biến bông vải vụn của gia đình ông Lê Duy Hoàng và bà Trần Thị Loan tại tổ 28, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng điều 5 xe chữa cháy và 36 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Sau một giờ tích cực chữa cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã khống chế không cho lửa cháy lan sang khu vực khác và dập tắt đám cháy hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu, tài sản thiệt hại khoảng 30 triệu đồng, không có thiệt hại về người. Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy đang được Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh điều tra làm rõ. Chiều ngày 5 tháng 1, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015, phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tới dự có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Là năm công tác với chủ đề Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, Thành đoàn Thái Nguyên đã triển khai có hiệu quả nhiều chương trình hành động, tạo hiệu ứng tốt trong cộng đồng xã hội. Thành đoàn đã chỉ đạo 100% đoàn cơ sở tổ chức hội nghị, tọa đàm sinh hoạt chính trị, góp ý và dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp và tổ chức học tập quán triệt triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp. Phối hợp thực hiện gần 30 hoạt động trong chương trình tình nguyện mùa đông năm 2014 và xuân tình nguyện năm 2015 có sự tham gia của hơn 7.000 đoàn viên thanh niên với tổng số tiền gần 800 triệu đồng. Tư vấn hướng nghiệp cho 6.000 thanh niên, học sinh, giới thiệu việc làm cho 800 thanh niên, triển khai đề án xây dựng khu vui chơi cho thanh thiếu nhi, v.v. Qua bình xét, đã có trên 70% đoàn cơ sở đạt vững mạnh, trên 85% chi đoàn đạt khá trở lên và trên 85% liên đội đạt vững mạnh. Nhân dịp này, 61 tập thể và 102 cá nhân được đoàn các cấp khen thưởng, trong đó Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khen thưởng cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015.
Sáng ngày 6 tháng 1, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin phường Quan Triều tổ chức kỷ niệm 12 năm ngày thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, ngày 10 tháng 1 năm 2004, ngày 10 tháng 1 năm 2016 và tổng kết công tác hội năm 2015. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin phường Quan Triều có 30 hội viên sinh hoạt tại 3 chi hội. Năm qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng hội đã phối hợp với các tổ chức hội, tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho hội viên, huy động mọi nguồn lực, hỗ trợ trên 30 suất quà cho hội viên và con em nạn nhân dịp lễ Tết 27 tháng 7, huy động nguồn quỹ hội được 20 triệu đồng. Tại lễ kỷ niệm, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin phường Quan Triều đã khen thưởng 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2015, đồng thời phát động xây dựng quỹ nạn nhân chất độc da cam dioxin của phường.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các chương trình thời sự tổng hợp trước, chúng tôi đã lần lượt chuyển tới quý vị và các bạn loạt phóng sự chuyên đề dài kỳ với chủ đề Học thêm dạy thêm, chuyện xưa nhưng chưa cũ, phản ánh về vấn đề dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn kỳ cuối của phóng sự với tiêu đề Dạy thêm học thêm, từ thực trạng đến giải pháp. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước thực trạng dạy thêm học thêm diễn ra tràn lan gây dư luận bức xúc trong một bộ phận nhân dân, các bậc phụ huynh và các em học sinh, ngành giáo dục đào tạo tỉnh đã tổ chức các cuộc họp do đích thân đồng chí giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì. Tại các cuộc họp vừa diễn ra cuối năm 2015, lãnh đạo Sở đã yêu cầu các đơn vị chuyên môn, phòng giáo dục các huyện, thành thị trong tỉnh phải có biện pháp tích cực, kiên quyết chấn chỉnh và xử lý những trường hợp vi phạm. Vậy những giải pháp cụ thể đó như thế nào? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Việt Đức, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên và bà Lê Hằng, thành ủy viên, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên về nội dung này. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.
Vâng, xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Việt Đức, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn của đài chúng tôi. Vâng, câu hỏi thứ nhất xin gửi tới ông. Thưa ông, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay có bao nhiêu cơ sở, trung tâm dạy thêm được cấp phép?
Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay thì có, theo phân cấp thì Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý các cái cơ sở giáo dục tổ chức dạy thêm học thêm cấp trung học phổ thông. Và hiện nay Sở năm 2015 đã cấp được 56 giấy phép, trong đó có 48 cái giấy phép cho các nhà trường dạy ở trong nhà trường và 8 giấy phép để dạy thêm ở các cái cơ sở trung tâm ở ngoài nhà trường. Và các phòng giáo dục đào tạo của 9 huyện thành đã cấp được 68 giấy phép, trong đó 56 ở trong nhà trường và 12 giấy phép ở ngoài nhà trường. Và hiện nay thì Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo sở, văn phòng sở và các phòng giáo dục đã công khai danh sách các cơ sở được cấp phép trên địa bàn tỉnh để người dân được biết và có cơ sở để phản ánh các trường hợp dạy thêm, học thêm không đúng quy định.
Thưa ông, nhiều phụ huynh cho rằng nếu con em mình không đi học thêm thì sẽ không đạt kết quả cao trong các kỳ thi như là thi học sinh giỏi này, thi tuyển vào các trường top đầu, thi vào trường chuyên hay thi vào đại học. Vậy thì ý kiến của cá nhân ông về vấn đề này như thế nào?
Trên cương vị là lãnh đạo ngành giáo dục đào tạo tỉnh Thái Nguyên thì chúng ta như đã trình bày ở trên, dạy thêm học thêm là gồm hai loại, đúng quy định và không đúng quy định. Mục tiêu của dạy thêm học thêm là góp phần củng cố và nâng cao kiến thức. Các em học sinh học chưa được đầy đủ, học chưa được đảm bảo cái nội dung kiến thức tại các nhà trường thì có thể vẫn tiếp tục được học thêm, được củng cố. Và ngoài ra những em có năng khiếu hoặc các em có nhu cầu thi đại học ở các cái trường cao hay là trường chuyên thì vẫn được bổ túc để nâng cao kiến thức. Nhưng tất cả những cái hoạt động dạy thêm, học thêm này phải đảm bảo là đúng theo quy định.
Vâng, thưa ông, trong cuộc họp giao ban chuyên môn của ngành vào cuối tháng 10 năm 2015 vừa qua, thì với tư cách là người đứng đầu ngành giáo dục đào tạo của tỉnh nhà, ông đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn của ngành phải kiên quyết chấn chỉnh và xử lý nghiêm việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Vậy ông có thể nói rõ hơn về nội dung này?
Việc chấn chỉnh, xử lý nghiêm việc các cái sai phạm trong việc dạy thêm, học thêm chưa đúng quy định thì ngành giáo dục và đào tạo là quy định đây chỉ là một trong các cái giải pháp để hạn chế việc dạy thêm, học thêm. Thì ngành đã đưa thực hiện đồng bộ ra nhiều giải pháp. Thứ nhất đó là phải đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh và người dân về các chủ trương của ngành, của địa phương trong việc quản lý dạy thêm và học thêm. Cái thứ hai là phụ huynh học sinh và người dân thì cũng cần phải nắm vững được các cái nội dung theo cái quy định đó để có cái đồng tình ủng hộ. Bởi vì đã có những cái tình huống các thầy phụ huynh học sinh ký tự nguyện cho con em tham dự các cái lớp học thêm, thế nhưng sau đó lại bức xúc, lại phản ánh. Khi chúng tôi đi kiểm tra thì lại có tình huống là đều là tự nguyện. Nên là phải có cái đồng tình ủng hộ, nếu thấy hiện tượng thì sai phạm thì phản ánh để chúng tôi có những cái giải pháp. Và cái phản ánh đó là cũng phải phản ánh chính xác, tăng cường giáo dục phẩm chất của người giáo viên, phải tạo ra cái tâm của người thầy để xứng đáng với kỳ vọng, với cái sự tôn trọng của xã hội đối với nghề thầy. Cái giải pháp thanh tra kiểm tra thì ngành giáo dục đào tạo sẽ tiếp tục phối hợp với theo như phân cấp của quyết định số 33 của Ủy ban Nhân dân tỉnh để tăng cường hơn nữa, quyết liệt, thường xuyên hơn nữa trong cái việc thanh tra kiểm tra. Và Nếu có tình huống nào, có trường hợp nào mà không đúng thì sẽ kiên quyết xử lý để làm sao triệt để, làm hạn chế tối đa cái việc dạy thêm, học thêm chưa đúng quy định trên địa bàn tỉnh.
Vâng, đó là những giải pháp mang tầm vĩ mô từ đơn vị quản lý giáo dục cao nhất của tỉnh nhà. Thưa bà Lê Hằng, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên, với chức năng là đơn vị quản lý trực tiếp, có trách nhiệm tham mưu, chỉ đạo và xử lý tình trạng dạy thêm học thêm trên địa bàn, phòng giáo dục đào tạo thành phố đã cụ thể hóa các chủ trương về chấn chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm của Sở Giáo dục Đào tạo như thế nào ạ?
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên chúng tôi cũng đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo các nhà trường về công tác quản lý dạy thêm học thêm, tiến hành kiểm tra rà soát các cái cơ sở dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường. Bên cạnh đó thì chúng tôi đã tổ chức quán triệt tới tất cả các cán bộ, giáo viên và nhân viên trong các nhà trường về việc dạy thêm học thêm. Các nhà trường phải thực hiện nghiêm túc việc tổ chức cho cán bộ, giáo viên ký cam kết không tổ chức dạy thêm, chỉ được tham gia dạy thêm khi được hiệu trưởng đồng ý, đặc biệt không để xảy ra tình trạng ép buộc học sinh học thêm. Các nhà trường phải lập được danh sách giáo viên tham gia dạy thêm, yêu cầu người dạy báo cáo cụ thể địa điểm dạy thêm, số lượng học sinh học thêm và quản lý việc dạy thêm của giáo viên trong nhà trường. Với các trường trung học cơ sở thì để khắc phục tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan bên ngoài nhà trường, chúng tôi khuyến khích các nhà trường tổ chức việc dạy thêm trong nhà trường và có sự quản lý chỉ đạo chặt chẽ của ban giám hiệu nhà trường. Với các nhà trường thì việc thực hiện quy định về dạy thêm học thêm sẽ là một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua của cán bộ giáo viên hàng năm và sẽ không xét danh hiệu thi đua với các giáo viên mà có vi phạm về cái quy định dạy thêm học thêm. Và hiệu trưởng các nhà trường thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, trước Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên nếu để xảy ra tình trạng cán bộ giáo viên tổ chức dạy thêm trái với quy định. Và các trường mà có cán bộ giáo viên vi phạm thì hiệu trưởng cũng sẽ phải chịu trách nhiệm và không được xét thi đua trong năm học. Và chúng tôi cũng đã thành lập đường dây nóng để cho phụ huynh và nhân dân thông báo các cái thông tin đối với cán bộ quản lý giáo viên vi phạm các cái quy định về dạy thêm học thêm. Ngay trong tháng 12 năm 2015 vừa qua thì Phòng Giáo dục và Đào tạo chúng tôi cũng đã đi tiến hành kiểm tra các cái cơ sở dạy thêm học thêm ngoài nhà trường, xử phạt hành chính một cơ sở dạy thêm trái phép với tổng số tiền phạt là 8 triệu đồng.
Từ những chủ trương và giải pháp trên, ta thấy để chống tiêu cực trong dạy thêm học thêm hiện nay, quan trọng nhất vẫn là việc chấp hành nghiêm túc quy định dạy thêm học thêm từ các nhà trường. Bên cạnh đó là nhận thức của giáo viên và các bậc phụ huynh về vấn đề này. Mặt khác, việc dạy thêm học thêm cũng cần phải nhìn nhận theo cả chiều hướng tích cực, bởi các hoạt động dạy thêm học thêm hầu hết đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của học sinh. Tuy nhiên, việc dạy thêm nên hướng vào việc bồi dưỡng, kèm cặp học sinh, nhất là những học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Còn với những học sinh giỏi, việc dạy thêm sẽ tổ chức theo hướng đào tạo bồi dưỡng mũi nhọn để các em học sinh giỏi có thể phát huy được hết khả năng của mình. Hy vọng từ ý thức về trách nhiệm xã hội nghề nghiệp của các thầy cô giáo, từ sự quản lý nghiêm minh của hệ thống nhà trường, từ trách nhiệm và quan niệm nghiêm túc của các bậc phụ huynh, nhất là từ chính sách đãi ngộ với giáo dục, tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan sẽ sớm được khắc phục. Đây cũng là nguyện vọng chính đáng của mọi bậc phụ huynh để con em chúng ta, ngoài việc học trên lớp, học ở nhà, vẫn có thời gian vui chơi, khám phá cuộc sống, không chịu quá nhiều áp lực của việc học hành thi cử. Có như vậy, các em sẽ được phát triển toàn diện, hài hòa về mọi mặt để sau này khi trưởng thành sẽ trở thành công dân ưu tú của đất nước.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Phần điểm tin an ninh trật tự và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Cuối chuyên mục, mời các đồng chí và các bạn theo dõi bài viết Thiết bị chống trộm giúp truy tìm thủ phạm. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 30 tháng 12 năm 2015 đến ngày 5 tháng 1 năm 2016, trên địa bàn thành phố xảy ra 7 vụ phạm pháp hình sự, tăng 2 vụ so với tuần trước, gồm các loại án như cố ý gây thương tích, phạm tội về ma túy, cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản bị xâm hại trị giá gần 60 triệu đồng. án xảy ra thuộc địa bàn các phường Trung Thành, Cam Giá, Quang Trung, Phan Đình Phùng và xã Đông Bẩm. Đáng chú ý, vào khoảng 11 giờ ngày 3 tháng 1, kẻ gian lợi dụng sơ hở trong lúc tổ chức đám cưới, lẻn vào phòng tân hôn của anh Đặng Xuân Khang, sinh năm 1985, trú tại tổ 26 phường Trung Thành, mở tủ lấy trộm gần 11 triệu đồng tiền mặt và một số phong bì mừng cưới, tổng tài sản bị xâm hại trị giá khoảng 15 triệu đồng. Khoảng 16 giờ 45 phút ngày 3 tháng 1, kẻ gian lẻn vào sân nhà anh Hà Quang Huy ở tổ 8 phường Túc Duyên, lấy trộm chiếc xe mô tô Dream biển kiểm soát 11F13060 của ông Nguyễn Thế Lương ở Hóa Thượng, Đồng Hỷ, là khách đến chơi. Khi phát hiện mất xe, mọi người truy tìm phát hiện hai đối tượng đang đẩy chiếc xe vừa bị mất trên đường Phùng Chí Kiên về hướng phố Cột Cờ, phường Trương Vương. Thấy vậy, mọi người chi hô quần chúng nhân dân giúp sức đuổi bắt được đối tượng Vũ Văn Tiếp, sinh năm 1993, trú tại tổ 14, phường Cam Giá, thu hồi xe mô tô trị giá khoảng 15 triệu đồng. Đối tượng còn lại tên là Cường chạy thoát. Hiện các vụ việc đang được cơ quan điều tra hoàn tất và truy bắt các đối tượng củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, duy trì trật tự công cộng, đảm bảo an ninh trật tự xã hội và tại các điểm hoạt động vui chơi trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2016. Lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 158 lượt đối tượng, phát hiện 77 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các phường xã kiểm tra 82 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, kiểm tra tạm trú 194 lượt hộ nhân dân. Qua kiểm tra yêu cầu 28 trường hợp khắc phục các thiếu sót, chú ý về an toàn cháy nổ tại cơ sở kinh doanh. Công tác nội cần hộ khẩu tiếp nhận hồ sơ và giải quyết 224 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, làm thủ tục cấp 414 chứng minh phục vụ nhu cầu của nhân dân. Qua công tác cấp phát chứng minh, phát hiện xử lý một trường hợp tráo người để làm chứng minh nhân dân về mục đích cá nhân, phạt thu 3 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Về công tác chống buôn lậu, hàng nhái, hàng giả, đội cảnh sát kinh tế công an thành phố phối hợp với quản lý thị trường kiểm tra cửa hàng tạp hóa mỹ phẩm Bích Lệ thuộc tổ 18 phường Hoàng Văn Thụ, phát hiện tạm giữ 32 bao thuốc lá nhập ngoại các loại. Kiểm tra phát hiện tại cửa hàng bánh kẹo Hạnh Nguyên thuộc tổ 30 phường Hoàng Văn Thụ do bà Nguyễn Thị Nguyên, sinh năm 1955 ở tổ 1 phường Gia Sàng làm chủ, có lưu trữ thuốc lá nhập ngoại không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ, đã tạm giữ 169 bao thuốc lá nhập ngoại các loại. Trong công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng đã tổ chức tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến đường, phát hiện lập biên bản 212 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 1 xe ô tô bít, 10 xe mô tô, 201 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, xử lý phạt tiền 183 trường hợp vi phạm. Đáng lưu ý, trong tuần có 41 trường hợp vi phạm lỗi chạy quá tốc độ quy định và 83 trường hợp xe taxi và xe bít vi phạm. Các doanh nghiệp, các nhà quản lý, các hãng vận tải cần phải chấn chỉnh kịp thời đội ngũ lái xe, đồng thời mỗi người tham gia giao thông hãy nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật để đảm bảo an toàn cho chính mình và cho mọi người. Thưa các đồng chí và các bạn, công tác phòng ngừa và điều tra phá án là biện pháp nghiệp vụ và là việc làm thường xuyên của lực lượng công an. Tuy nhiên, có những vụ án lực lượng công an phải vất vả và mất khá nhiều thời gian mới làm rõ được vụ án. Để có những giải pháp hữu hiệu trong công tác đấu tranh khám phá các vụ án, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đã áp dụng khoa học công nghệ, chế tạo thành công thiết bị giám sát và chống trộm xe máy, kết nối điện thoại di động của chủ nhân với tài sản. Giải pháp này giúp việc giám sát tài sản và truy tìm nhanh thủ phạm.
Sau hơn một giờ kể từ khi vụ mất trộm xe mô tô tại tổ 1 phường Thịnh Đán, thủ phạm đã bị lực lượng công an bắt giữ, thu hồi tài sản trị giá trên 20 triệu đồng. Việc phá án truy bắt thủ phạm diễn ra nhanh chóng được nhân dân cảm phục. Trung tá Ma Đình Trường, trưởng công an phường cho biết, khi nhận tin chúng tôi xác định sự việc mới xảy ra nên đối tượng chưa thể tẩu tán khỏi địa bàn. Công an phường Thịnh Đán đã thông tin nhanh và phối hợp với cảnh sát hình sự công an thành phố. Công an xã Quyết Thắng tập trung điều tra kết hợp với định vị được kết nối của thiết bị giám sát và chống trộm xe máy. Kết quả đã truy tìm chính xác và bắt giữ thủ phạm khi bọn chúng đang cậy phá khóa xe tại địa bàn xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng. Trung tá Ma Đình Trường, trưởng công an phường Thịnh Đán kể lại diễn biến sự việc truy bắt được thủ phạm.
Buổi tối hôm 27 tháng 11 năm 2015 ấy, thì có chị Phương Thị Minh Huyền ở Yên Đĩnh, Chợ Mới, Bắc Cạn, công nhân của nhà máy Samsung ở Phổ Yên, chị đến trọ tại cái tổ 1 phường Thịnh Đán, đến công an phường Thịnh Đán trình báo về việc là bị kẻ gian trộm một cái xe mô tô. Sau khi nhận được tin báo, công an phường khẩn trương báo chỗ công an thành phố Thái Nguyên, đội hình sự, lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã Quyết Thắng truy xét theo dấu vết nóng. 20 phút sau phát hiện ra có hai thanh niên đang dùng cái tô vít thanh sắt nhọn đầu để cậy cái xe máy có đặc điểm giống như là cái xe của bị hại nên trình báo. Khi thấy lực lượng tổ công tác dừng lại một cái thì hai đối tượng bỏ chạy. Lực lượng chúng tôi thì đã bắt giữ được một đối tượng, còn một đối tượng dùng thanh sắt nhọn đầu chống trả đấy, họ chạy.
Chị Phương Thị Minh Huyền, sinh năm 1990, hiện đang thuê phòng trọ tại tổ 1 phường Thịnh Đán sinh sống. Tối 27 tháng 11 năm 2015 vừa qua, chị để xe máy tại sân trước cửa phòng trọ. Chỉ sau khoảng 10 phút, chị Huyền đã phát hiện xe bị mất và kịp thời trình báo công an phường Thịnh Đán, mong được sự giúp đỡ. Sau hơn một giờ, lực lượng công an đã truy bắt được đối tượng và thu hồi tài sản trả lại cho chị Huyền. Chị Huyền tâm sự.
Cháu sơ ý là không khóa cổ, cháu chỉ tắt cái khóa và rút mỗi khóa thôi ạ. Khoảng được 10 phút thì cháu phát hiện ra thì công an phường báo luôn ạ. Từ khi phát hiện mất xe đến lúc tìm lại được xe khoảng hơn một tiếng, cháu thấy các anh các chú người này là rất là nhiệt tình, làm việc rất là có chuyên môn. Cháu cũng bảo một số bạn cháu cũng nên dùng đi, dùng cũng hay. Nhiều người bị mất thì cũng lấy lại được xe.
Theo số liệu của Phòng Dịch vụ và Giải pháp Viettel Thái Nguyên, hiện nay trên địa bàn toàn quốc đã có rất nhiều cá nhân sử dụng thiết bị này. Riêng địa bàn Thái Nguyên đã có trên 2.000 người sử dụng. Nói về tác dụng của thiết bị giám sát và chống trộm xe máy, ông Nguyễn Thành Công, chuyên viên Phòng Dịch vụ và Giải pháp, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel Thái Nguyên cho biết.
Cách thức tìm xe khi bị mất, âm thầm theo dõi thì nó sẽ dựa vào cái tính năng là xem được vị trí của xe. Nó chỉ rung sai trong vòng khoảng 10-20 mét thôi. Thì đến tận nơi, lúc ấy mình bật cái chế độ báo động lên, nó hú còi lên là biết chính xác vị trí. Không có khoảng cách, không có giới hạn bởi vì nó theo sóng di động. Cứ nơi nào có sóng di động đều điều khiển. Ví dụ như là ngồi ở Thái Nguyên có thể điều khiển xe trong Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là điều hết sức bình thường.
Kể từ khi lắp đặt và trong quá trình sử dụng hoặc khi có yêu cầu của khách hàng đều được nhà cung cấp hỗ trợ truy tìm tài sản khi có sự cố xảy ra. Ông Nguyễn Thành Công, chuyên viên Phòng Dịch vụ và Giải pháp Viettel Thái Nguyên xác định.
Về phía Viettel sẽ cung cấp cho khách hàng một bộ thiết bị kèm theo lắp đặt. Sau khi lắp đặt xong sẽ hướng dẫn khách hàng sử dụng, bàn giao tài khoản để khách hàng theo dõi vị trí của xe, bảo hành thiết bị trong vòng 1 năm suốt quá trình sử dụng. Những yêu cầu khách hàng về tìm vị trí xe hoặc liên hệ hỗ trợ tìm xe khi bị mất trộm thì Viettel đều sẽ hỗ trợ hết mình.
Mong rằng mọi người hãy lưu tâm đến việc bảo vệ an toàn tài sản của chính mình bằng các biện pháp khóa càng, khóa cổ khi rời xa phương tiện hoặc sử dụng thiết bị giám sát và chống trộm xe máy. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì An ninh Thành phố. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo đêm nay bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực trong tỉnh. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét. Ngoài ra từ gần sáng ngày 8 tháng 1, không khí lạnh có khả năng được tăng cường trở lại. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dòng xiết gió tây trên cao nên các khu vực trong tỉnh có mưa nhỏ rải rác. Dự báo thời tiết đêm 6 ngày 7 tháng 1 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, đêm và sáng nhiều mây không mưa trời lạnh, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ. Khu vực phía Tây, đêm và sáng nhiều mây không mưa trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ. Khu vực phía Nam, đêm và sáng nhiều mây không mưa trời lạnh, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ. Khu vực phía Đông, đêm và sáng nhiều mây không mưa trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ.
Bạn có nhu cầu hợp đồng vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại? Với phương tiện hiện đại nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng, chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Nhân dịp đón Giáng sinh bước sang năm mới 2016, Hà Lan Limousine khai trương lộ trình mới thành phố Thái Nguyên đi công viên tuổi trẻ Hà Nội. Theo lộ trình này, xe sẽ xuất phát từ trụ sở chính của Hà Lan tại phường Tân Long. Trên lộ trình đón khách tại các điểm, khách sạn Hữu Nghị, khách sạn Thái Nguyên, khách sạn Đông Á 1, siêu thị Thanh Niên và hành trình chạy suốt theo đường cao tốc Thái Nguyên-Hà Nội. Tại Hà Nội qua các điểm, cầu Phù Đồng, cầu Vĩnh Tuy, đường Lạc Trung, bệnh viện Thanh Nhàn và điểm cuối là văn phòng Hà Lan tại số 1 đường Võ Thị Sáu, cổng chính công viên tuổi trẻ. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 9 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày và cam kết đón trả khách theo đúng hợp đồng. Giá bình quân 120.000 đồng một khách một lượt. Hành khách tại điểm đầu Thái Nguyên được hỗ trợ đưa đón bằng xe taxi Hà Lan miễn phí trị giá 20.000 đồng một lượt. Hà Lan rất mong được phục vụ hành khách. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan, thương hiệu vận tải của người Thái Nguyên.
Dạ, con chào bác Tám. Bác ngồi tính gì mà tập trung dữ vậy? Đúng là bác Tám tính toán à nhà.
Đâu, bác đang tính coi bán mấy tạ thóc để đủ mua xe mới cho thằng Tý học đại học trên thành phố đó chứ.
Để con tư vấn cho bác nè. Nhân dịp năm mới, Yamaha có chương trình khuyến mãi giảm giá đến 500.000 đồng cho xe máy Sirius. Bác thấy hấp dẫn chưa?
Thiệt vậy hả? Xe này tốt không con?
Dạ tốt chứ, xe chạy khỏe, bền mà còn tiết kiệm xăng nữa. Nhà con cũng đang xài một con Sirius FI mà bác.
Thiệt hả con? Vậy là bác tin tưởng rồi, để bác dắt Tý đi mua liền.
Mừng xuân sang rộn ràng xe mới, một cơ hội hấp dẫn không thể bỏ lỡ. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2015 đến hết ngày 5 tháng 2 năm 2016, mua xe Sirius FI hay Sirius ưu đãi tặng ngay 500.000 đồng trên giá niêm yết. Chương trình áp dụng tại các đại lý Yamaha trên toàn quốc. Hãy nhanh chân đến ngay các đại lý Yamaha Thao gần nhất nhé.
Mừng sinh nhật tòa nhà mỹ phẩm cao cấp Luxury Spa và khai trương showroom Hanvico tại địa chỉ số 357 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Nhà phân phối Ôn Nga đồng hành cùng thương hiệu chăn ga gối đẹp Hanvico tổ chức chương trình khuyến mại cực lớn bốc thăm trúng thưởng trên toàn hệ thống cửa hàng chăn ga gối đẹp của nhà phân phối Ôn Nga tại Thái Nguyên. Với hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng trở lên, khách hàng sẽ có cơ hội sở hữu nhiều phần quà trị giá như xe máy Honda, tủ lạnh Sanier cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác. Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày 22 tháng 11 năm 2015. Với mong muốn đưa tới tay người tiêu dùng những sản phẩm chính hãng đang được khách hàng trong và ngoài nước tin dùng, nhà phân phối Ôn Nga trân trọng kính mời quý khách tới tham quan và mua sắm.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương. Em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu. Đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ thật mà anh. Đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới. An toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ. Mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ. Anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 545454, chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi. 02803 545454.
Anh nhớ nhé. Số 02803 545454.
Taxi Bình An. Bình An trên mọi nẻo đường.
Ông xã ơi.
Ơi, sao đó vợ?
Em đang nghĩ ra món quà rất ý nghĩa để Tết này biếu ông bà hai bên nội ngoại rồi, đúng ý anh luôn.
Thế à, mà muốn gì vậy em?
Anh nghe nhá, từ ngày 8 tháng 12 năm 2015 đến hết ngày 6 tháng 3 năm 2016, chỉ cần gửi tiết kiệm, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Hàng Hải Maritime Bank là có cơ hội nhận các phần quà cho mình và cho cả gia đình, tổng giá trị lên đến 3,4 tỷ đồng. Vào các ngày thứ 6 trong tuần, vợ chồng mình sẽ được cào thẻ điện tử trúng từ 50.000 đến 10 triệu đồng một thẻ. Vào tất cả các ngày trong tuần, Maritime Bank dành giải thưởng gần 1 tỷ đồng cho các gia đình gồm có 15 gói chăm sóc sức khỏe dành cho bố mẹ, 15 chuyến nghỉ dưỡng 5 sao dành cho vợ chồng, 15 sổ tiết kiệm mang non dành cho con cháu.
Wow, tuyệt thật. Vậy là năm nay nhà mình vừa rước Lộc vào nhà, vừa có những món quà rất ý nghĩa để biếu bố mẹ người thân nữa nhỉ. Hôm nay là thứ 6, mình đến Maritime Bank ngay để còn kịp nhận quà nữa em.
Vâng, mình đi luôn. Năm nay gia đình mình sẽ cùng Maritime Bank
trao lộc tri ân để Tết ấm tình thân.
Chi tiết xin liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của Ngân hàng Maritime Bank.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.